Mọi thủ tục đã xong, Sa Di thích thiện thăm bái biệt sư phụ cùng các bạn đồng tu và ngôi sắc tứ linh thú tự đến Mỹ Tho vào Vĩnh Tràng tự đảnh lễ Hòa Thượng Bổn Sư Thích Phật Ấn. Thưa rõ lý do và được Hòa Thượng hoan hỷ tán đồng rồi, thì Ngài khăn gói lên Sài Gòn vào trình diện Viện Hóa Đạo Ấn Quang. Nơi đây Ngài được Hòa Thượng Viện Chủ Thích Thiện Hòa hoàn tất cho các thủ tục cần thiết sau chót, để Ngài đến Phật học đường Liên Hải, chùa Sùng Đức, trình diện và theo học chúng nơi đây, thụ học chương trình Trung Đẳng Phật Pháp. Thời gian này và là đầu năm 1948, 3 năm sau Ngài xuất gia. Đến đây, Ngài lại bắt đầu bước thêm vào một đại lộ khác nữa, to lớn và rộng lớn hơn trên con đường tiến tu đạo nghiệp của mình. Và nơi đây, tại Viện Trung Đẳng Phật Học Liên Hải, tăng sinh Thích Thiện Tâm lại bắt đầu dùi mài kinh sử, bút nghiêng cùng với chư học chúng từ các nơi khác của hai miền Trung Nam quy tụ về cùng nhau tu học. Đến đây bảo đăng tôi chỉ xin được sơ qua chứ không đi sâu vào chi tiết vì các lý do sau. Các tài liệu về việc tu học của Ngài trong thời gian này hầu hết đều bị thất lạc, nên việc thu thập của bảo đăng không được hoàn hảo. Để tỉnh giảm bút lực cho các phần khác sau này, chương trình Trung Đẳng Phật Pháp cho một vị tăng, nòng cốt của giáo hội, kéo dài trong 3 năm liên tiếp. Vì vậy cho nên thời gian Ngài theo học tại nơi đây bắt đầu từ năm 1948 cho đến cuối năm 1950 mới hoàn tất và tốt nghiệp xong trình độ Trung Đẳng Phật Học. Trong giai đoạn này, tình trạng của Phật giáo Việt Nam vẫn còn bị phân tán và thiếu tổ chức, cho nên mặc dù Phật tử tuy là đông nhiều nhưng đại đa số đều không thông hiểu Phật Pháp. Còn về phía chư tăng ni, đa phần cũng không được đào tạo Phật Pháp đúng mức trong chức vụ đảm nhiệm, cho nên các hòa thượng lớn đều có vẻ lo âu và cùng nhau bàn tính suy tìm một phương sách mới để chấn hưng giáo hội bằng cách đào tạo thêm tăng tài và phổ biến giáo lý một cách rộng rãi hơn nữa, từ thành thị đến thôn quê, hầu cho các tầng lớp dân chúng và Phật tử được ít nhiều hiểu biết thêm về quốc giáo của mình. Và như vậy cho đến đầu xuân năm 1950, Canh Giật, lúc đó Cố Hòa Thượng còn đang theo học những chương trình chót của lớp Trung Đẳng Phật Pháp nơi Phật Học Viện Liên Hải, thì các hòa thượng lớn mới bắt đầu thực hiện được phần đầu của kế hoạch. Rồi kế tiếp sau đó, hai Phật Học Đường có tiếng tăm của miền Nam lúc bấy giờ là Phật Học Đường Liên Hải và Phật Học Đường Mai Sơn được kết hợp và nhập chung lại thành ra Phật Học Viện lớn hơn và duy nhất, đó là Phật Học Đường Nam đặt trụ sở tại chùa Sùng Đức, Chợ Lớn. Chư tăng sinh của cả hai Phật Học Đường đều được sáp nhập lại vào trong Phật Học Đường Nam Việt dưới sự đốc giáo của Hòa Thượng Viện Chủ kiêm trụ trì Viện Hóa Đạo Ấn Quang Thích Thiện Hòa. Và đương nhiên là Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm của chúng ta cũng theo về nơi Phật Học Đường Nam Việt mới. Và tại đây, Ngài đã hoàn tất xong chương trình Trung Đẳng Phật Pháp vào cuối năm 1950. Thời gian từ khi Ngài rời khỏi bổn tự sắc tứ linh thú, bổn sư Thích Phật Ấn cùng với thầy Thế Độ kim y chỉ sư Thích Thành Đạo để lên Sài Gòn tu học và tốt nghiệp xong lớp trung đẳng này, trước sau là 3 năm cả thảy, 1948 đến 1950. Cũng trong thời gian này, vào khoảng đầu năm 1950, Cố Hòa Thượng thọ cụ túc đại giới tại Đại Giới Đàn Ấn Quang, bái Hòa Thượng Hội Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hoa Đạo Ấn Quang Thích Thiện Hòa làm y chỉ sư và cầu pháp sư để nương theo tu học trên con đường đạo nghiệp. Như vậy thì trước sau Cố Hòa Thượng có tất cả là ba thầy dẫn dắt trong đường đạo. Một, Mỹ Tho Vĩnh Tràng Tự Hòa Thượng Thích Phật Ấn Bổn Sư. Hai, Xoài Hột Sắc Tứ Linh Thú Tự Đại Lão Hòa Thượng Thích Thành Đạo, Y Chỉ Sư và Thế Độ Sư. Ba, Sài Gòn, Ấn Quang Tự, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Y Chỉ Sư và Cầu Pháp Sư. Sau khi mãn khóa học này, các học chúng có người thì trở về chùa xưa tiếp tục lo phần hóa đạo, có người thì vẫn ở lại Sài Gòn để tiếp tục học thêm. Chư Hòa Thượng trong ban giáo thọ của Phật học đường Nam Việt, nương theo trong thế thuận lợi này mở tiếp lớp cao đẳng Phật học một để đào tạo thêm các tăng tài cho giáo hội với trình độ cao cấp, khả dĩ có đầy đủ khả năng làm hưng thịnh cho Phật giáo trong thế hệ kế tiếp. Sau này, khóa 1 cao đẳng Phật Pháp này được thành hình vào cuối năm 1950 và bắt đầu khai giảng lớp học đầu tiên vào tháng Giêng năm 1951. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm của chúng ta được tuyển chọn để tham dự vào trong lớp học mới này. Lúc đó, do vì danh tiếng của Phật học đường Nam Việt được phổ cập khắp cả miền Nam, nên chư Tăng từ khắp nơi vân tập về, xin ghi danh nhập học rất nhiều, trên 100 vị học tăng. Cũng trong giai đoạn này, vì là một Phật học viện lớn, chư học tăng lại đông, ban giám thọ hiện tại không thể nào lo cho xuể được, nên phải tuyển chọn một số các thầy xuất sắc, có đầy đủ khả năng, trình độ của lớp cao đẳng ra phụ giúp, và Cố Hòa Thượng được tuyển chọn vào trong ban giám học với chức vụ tri chúng, tức là làm trưởng tràng trực tiếp trông coi, nhắc nhở và điều khiển sinh hoạt cho các học chúng. Năm đó Cố Hòa Thượng vừa được 24 tuổi. Và mặc dầu rằng còn trẻ, nhưng vị tri chúng này đều được tất cả mọi người mến thương quý trọng. Cho mãi đến sau này, những thầy học cùng khóa với ngài lúc bấy giờ mỗi khi nhắc đến thầy Thiền Tâm, ai nấy cũng đều kính nể cả. Trong số các học tăng của lớp cao đẳng Phật Pháp đầu tiên này, thì thầy Thiền Tâm lúc nào cũng vẫn luôn luôn là một tăng sinh đứng đầu trong lớp về các phương diện, tài đức, khả năng và thiện chí. Trên bình diện học vấn, ngài rất mực thông minh, học đâu hiểu đó và thông suốt cặn kẽ mọi đề tài, cho nên các giáo thọ sư đều rất mến thương nâng đỡ. Về đức hạnh thì Cố Hòa Thượng là một người nghiêm trang ít nói, hoặc như khi có việc gì cần phải nói năng, khuyên nhắc thì ngài rất từ tốn, dịu dàng, không làm cho một ai bị tổn thương hay xúc não cả. Về khả năng và thiện chí thì ngài luôn luôn thích ứng và chu toàn bất cứ một trách nhiệm nào đã được các thầy lớn giao phó một cách hoàn hảo, chứ không tắc trách hay bỏ dở giữa đường. Hòa Thượng Viện Chủ kiêm Đốc Giáo Thích Thiện Hòa luôn luôn hài lòng với ngài và thường nói với chư giáo thọ sư khác rằng Thiền Tâm là một con người đặc biệt, sau này nó sẽ làm lợi ích cho Phật giáo rất nhiều. Tôi mong mỏi sao cho có được nhiều người như nó vậy thì trong tuổi già tôi mới có thể yên tâm tịnh dưỡng. Khoảng đầu năm 1952, Hòa Thượng Hội Chủ Thiện Hòa cùng với một số quý thầy khác trong Phật học Nam Việt như thầy Nhật Liên, thầy Quảng Minh, vân vân, đến Trà Ôn, Vĩnh Bình, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Hoa trụ trì chùa Phật Quang làm ban trang quận Trà Ôn về Sài Gòn để cùng chung lo Phật sự, tiếp độ học chúng, đào tạo tăng tài. Và sau đó, vào đầu năm 1953, Hòa Thượng Thiện Hoa cùng với ban giám học của ngài thêm 7 vị nữa lên đến Sài Gòn thay thế Hòa Thượng Thiện Hòa giữ chức giáo đốc Phật học đường Nam Việt. Thời gian này Cố Hòa Thượng Thiền Tâm đang theo học các chứng chỉ chót của lớp cao đẳng và ngài cũng đã tiếp tay với Hòa Thượng Thiện Hoa rất nhiều trong chức vụ tri chúng và ban giám học. Nhờ vậy mà sinh hoạt của các chư học tăng được rất nhiều thuận duyên tốt đẹp để an tâm tu học. Cuối năm 1954, lớp 1 cao đẳng Phật Pháp hoàn tất. Trong số hơn 100 học tăng, chỉ có 13 vị được tốt nghiệp. Tất cả học chúng còn lại chỉ đủ sức để được cấp chứng chỉ mà thôi. Trong số 13 vị tốt nghiệp ấy thì Cố Hòa Thượng được xếp đứng đầu với điểm hạng tối ưu qua bài văn khuyến tu bất hủ. Mãi cho đến bây giờ đã hơn 40 năm qua rồi mà bài văn này vẫn luôn luôn là một bài văn có giá trị. sau khi khóa một cao đẳng Phật Pháp bế giảng rồi, và trước khi chuẩn bị mở khóa hai kế tiếp, thì Hòa Thượng Hội Chủ Thích Thiện Hòa, Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm trụ trì Ấn Quang Tự, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Giám đốc Phật Học Đường Nam Việt và Ban Giảng Sư của Phật Học Đường hội họp tất cả 13 vị Đại Đức Tăng Sinh tốt nghiệp lại, phân phối và giao phó cho trách nhiệm, xứng họp theo khả năng chuyên môn của mỗi vị, hầu cho việc hoằng dương đạo Pháp được rộng rãi và mau chóng có kết quả hơn. Trong đó, Cố Hòa Thượng được chỉ định giữ trọng trách hoằng dương về môn Tịnh Độ. Trước chư vị tôn sư, giáo thọ, Cố Hòa Thượng quỳ đảnh lễ và xin được nhập thất chuyên tu về Tịnh Độ thêm một thời gian nữa, vì hiện tại Ngài thấy sức tu của mình hãy còn quá kém yếu. Nếu đứng ra đảm nhận trách nhiệm liền bây giờ thì e rằng không thể nào kham nổi. Mặc dù nhiều phen được sự khuyến nhắc và an ủi từ nơi Hòa Thượng Hội Chủ và Hòa Thượng Đốc Giáo, nhưng Ngài vẫn không đổi ý định nhập thất chuyên tu một mình của mình. Biết không thể nào lay chuyển được quyết tâm của Ngài, Hòa Thượng Hội Chủ và cũng là thầy cầu pháp của Ngài nữa mới phán rằng: "Này Thiền Tâm, con muốn nhập thất chuyên tu thêm thì thầy đây cũng không ép, nhưng ta cho con một thời gian nào đó thôi. Hễ khi nào ta thấy vừa đủ, hoặc là giáo hội có việc cần đến khả năng chuyên môn của con và ta cho người đến thỉnh, thì con phải trở về liền chứ không được chối từ lần nào nữa hết, nghe không? Con nên nhớ ơn thầy tổ, ơn giáo hội đào tạo cho con thành tài thì con phải đền đáp lại. Ta đây tuổi đời ngày càng cao, sức khỏe ngày càng kém, con đừng để cho tấm thân già của ta phải bị lâm vào cảnh trâu già chẳng nể giao phai nha." Cố Hòa Thượng đảnh lễ phục mệnh và trước chư vị tôn sư trong ban giáo thọ, Ngài hứa là sẽ y giáo phụng hành. Sau này, nếu như giáo hội có việc cần đến, thì sẽ trở về để cùng chung lo và trực tiếp gánh vác Phật sự chứ không dám từ nan thêm nữa. Và rồi sau đó, Ngài rời Phật Học Viện lên đường, chọn trụ xứ thích hợp để nhập thất tịnh tu. Trước hết, Ngài trở về Mỹ Tho, đến quận Cái Bè, cất cốc nhập thất chuyên tu về Tịnh Độ 1955. Liên tiếp trong 5 năm đến năm 1960, thời gian này mặc dù bị rất nhiều chướng duyên ma khảo như bị dèm pha, nói xấu, vu bán, hủy nhục, vân vân, nhưng Ngài vẫn không sờn lòng hay thối chuyển, mà trái lại hơn bao giờ hết, Ngài càng kiên cường giữ vững chí nguyện và quyết tâm hạ thủ công phu cho việc tu tập của mình. Trong 5 năm nhập thất nơi trụ xứ này, mặc dù đêm ngày chuyên cần tu niệm, nhưng Ngài cũng không vì đó mà quên mất đi bi nguyện độ sanh của mình. Thời gian 5 năm tại đây, Ngài đã dịch thuật xong quyển Ấn Quang Văn Sao của Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Tông Tịnh Độ, dưới đề tựa là Lá Thư Tịnh Độ 1956, dài khoảng 200 trang, bằng một lối hành văn cực kỳ nhẹ nhàng, trong sáng, bình dị, mà không quê mùa, cao siêu mà cũng không khó. Trong tất cả các bậc thầy đương kim, chỉ riêng mỗi một mình Cố Hòa Thượng là có cách hành văn đặc biệt này mà thôi. Qua quyển Lá Thư Tịnh Độ này, Ngài đã khai quang được một số lớn vấn đề bị nghi ngờ của pháp môn Tịnh Độ, khiến cho rất nhiều tín đồ Phật giáo đương thời hiểu rõ thêm, cùng phát tâm tin tưởng và thực hành việc niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. 2. Kế tiếp đến từ năm 1957 đến năm 1959, Ngài hoàn tất công việc soạn thuật bộ Tịnh Học Tân Lương, gồm có 2 quyển, dài gần 800 trang giấy. Sao gọi là Tịnh Học Tân Lương? Y theo đề tựa của bộ sách mà thích nghĩa, tịnh học là môn học dạy về tịnh độ, tân lương là món lương thực mới của mình. Mà nếu như đã gọi là lương thực mới, tất nhiên cũng phải có lương thực cũ. Thế nào gọi là lương thực cũ và lương thực mới? Lương thực cũ đây là gạo, đường, dưa, muối, vân vân, cùng với các thứ thực phẩm ăn uống khác nữa của người đời dùng để trưởng dưỡng sắc thân. Sở dĩ gọi là củ vì nó đã có từ lâu xa lắm rồi, tức là vật thực. Lương thực mới đây là món ăn tinh thần của Phật, dạy bảo và lưu hậu lại, gọi là pháp thực. Đây là một thứ thức ăn mới, tăng lương, mà hầu như tất cả chúng sanh trên cõi đời này ít ai hiểu biết và chịu ăn nó cả, ngoại trừ các bậc trí huệ, có căn tu sâu dày và nghe theo lời Phật dạy, muốn được giải thoát như Phật mới chịu ăn món tăng lương pháp thực này mà thôi. Trong bộ sách, Cố Hòa Thượng đã chỉ dẫn cặn kẽ và hiển bày ra cho tất cả các hàng tứ chúng thấy rõ sự lợi ích thiết thực của pháp môn tịnh độ, cùng với sự việc hiện đời đới nghiệp vãng sanh bằng cách trì niệm hồng danh của Đức Phật A-di-đà nơi cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, xứng hợp với 48 đại nguyện của Ngài. Và rồi chương trình thành lập một viện trung đẳng chuyên biệt Phật học được thành hình. Địa điểm tuyển chọn là An Dưỡng Địa, tức là chùa Huệ Nghiêm ngày nay tại Phú Lâm, gần xa cảng miền Tây thuộc ngoại ô thành phố Sài Gòn. Khi bắt đầu xúc tiến chương trình, Hòa Thượng Hội Chủ mới tự nghĩ rằng ai là người có đầy đủ khả năng để đứng ra gánh vác và điều hành việc Phật sự quan trọng này. Và người đầu tiên mà Hòa Thượng nghĩ đến là Thượng Tọa Thích Thiền Tâm. Phải, chỉ có nó mới đủ sức mà thôi. Và tiếp theo đó, Hòa Thượng cũng nghĩ nhớ đến rằng, khi xưa lúc xin phép đi nhập thất tịnh tu, nó có hứa là sau này sẽ trở về gánh vác Phật sự, và nếu như giáo hội có việc cần đến, thì nó không có lý do nào để từ nan thêm nữa. Bây giờ đã đến lúc ta và giáo hội cần đến nó, vậy thì ta còn chần chờ gì nữa mà không chịu nó trở về. Ngoài ra, Hòa Thượng còn nghĩ thêm đến hai vị khác trong khóa một cao đẳng Phật học khi xưa là Thượng Tọa Thích Bửu Nhuệ và Thượng Tọa Thích Thanh Từ nữa. Vì suy nghĩ như thế nên sau đó Hòa Thượng cho đại diện mang thơ của Ngài đến chỗ hai vị Thiền Tâm và Bửu Huệ đang nhập thất ẩn tu, truyền lệnh triệu hồi. Trong thơ triệu hồi gửi cho Cố Hòa Thượng có mấy câu chí tình của Ngài như sau: như lời con hứa năm xưa, nhận được thư ta, con hãy mau sắp xếp trở về, lo việc Phật sự, đừng để cho ta mong đợi. Chớ nên để cho tấm thân già của ta đây phải bị lâm vào trong cảnh trâu già không nể giao phai thêm nữa. Nhận được triệu hồi thư của ân sư gửi đến và đọc xong những lời lẽ chí tình của Ngài, Cố Hòa Thượng bâng khuâng cảm động và nghĩ nhớ lại bổn phận của mình đã từ lâu thiếu sót đối với ân sư. Vả lại trong ba vị sư phụ của mình khi xưa thì ngày nay hai vị đã viên tịch rồi, Hòa Thượng Phật Ấn và Hòa Thượng Thành Đạo. Chỉ còn lại có một sư phụ sau cùng đây thôi. Ơn đức của thầy ta chưa đền báo. Và do vì nghĩ như thế nên Ngài thu xếp lại mọi việc trở về Sài Gòn đến Ấn Quang Tự đảnh lễ sư phụ Thích Thiện Hòa và nhận lãnh trách nhiệm cùng với hai bạn đồng song là Bửu Huệ và Thanh Từ, bắt tay vào việc thành lập Viện Trung Đẳng Chuyên Biệt Phật Học tại chùa Huệ Nghiêm, sau này đổi tên lại là Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm. Trường bắt đầu hoạt động từ giữa năm 1964. Thượng Tọa Thích Thiền Tâm giữ chức Viện Trưởng kiêm Đốc Giáo của Phật Học Viện. Thượng Tọa Thích Bửu Huệ và Thích Thanh Từ làm phụ tá. Vì sao gọi là chuyên biệt Phật học? Sở dĩ gọi tên chuyên biệt Phật học bởi vì tôn chỉ của trường trước và sau khi thành hình cùng hoạt động là chỉ thuần dạy về nội điển, tức là kinh pháp và giáo lý cho chư tăng ni mà thôi, tuyệt nhiên không có xen lẫn vào bất cứ một bộ môn nào khác như chánh trị chẳng hạn. Vì vậy cho nên mới được danh xưng là chuyên biệt Phật học và chỉ thuần túy đào tạo tăng tài cho giáo hội trong chức năng Như Lai sứ giả. Sau này qua sự điều khiển và hướng dẫn của Ngài, trường hoạt động rất tốt đẹp. Hàng trăm học chúng các nơi của hai miền Trung và Nam lần lượt tụ về ghi danh theo học. Nhận thấy nếu chỉ thuần học nội điển không mà thiếu trình độ văn hóa phụ vào, thì sau này các việc hóa đạo như giảng kinh, viết sách Phật học, v.v. sẽ không được khởi sắc cho lắm. Hơn nữa, Ngài cũng nhớ lại trường hợp của mình khi xưa. Lúc còn ở Vĩnh Tràng Tự, nếu như Bổn Sư Phật Ấn Hòa Thượng không khuyến khích học ngoại điển, thì mình làm sao được như bây giờ? Thêm vào nữa là đa phần các Phật tử đời nay thường mong tâm kiêu mạn, ưa trề nhúng, chê khen quý thầy, như là đấy chỉ là một thầy tu dốt nát, thất học, chưa xong hết sơ học trường làng, hoặc nói năng vấp váp, trình bày thuyết giảng lộng cộng, không thông suốt, v.v. Đại khái là vậy. Vì muốn tránh các trường hợp như thế xảy ra, vả lại vì cũng muốn nâng đỡ cho tất cả tăng sinh của Học viện Huệ Nghiêm, giỏi cả hai mặt đời và đạo, nên Ngài quyết định mở thêm việc học ngoại điển cho chư tăng sinh học chúng của trường. Qua dự án này, Ngài cho mời các vị giáo sư chuyên môn và danh tiếng của các trường trung học ngoài đời đến Phật Học Viện dạy cho chư tăng. Các bộ môn cần thiết như đại số hình học, vật lý hóa học, vạn vật, sử ký địa lý, văn chương sinh ngữ, triết học, v.v. đều được đem ra dạy cho chư tăng học hết. Chính nhờ vào chương trình này cho nên hầu hết chư tăng sinh của Phật Học Viện Huệ Nghiêm đều tương đối giỏi về văn hóa. Vì muốn báo đền ơn đức của các sư phụ như Bổn Sư, Thế Độ Sư, Giáo Thọ Sư, Cầu Pháp Sư, Y Chỉ Sư, v.v. cùng công ơn đào tạo của giáo hội và đàn na tín cúng. Cho nên, trong thời gian này, Cố Hòa Thượng còn đảm trách thêm các nhiệm vụ khác mà giáo hội và Viện Hoa Đạo giao phó nữa, như là giảng dạy Phật Pháp tại Phân Khoa Phật Học, Viện Đại học Vạn Hạnh, Giáo Thọ Sư tại các ni trường Dược Sư và Từ Nghiêm, đào tạo được rất nhiều ni sư lỗi lạc cho ni bộ Bắc Tông. Trong giai đoạn này, mặc dầu luôn bận rộn với chức vụ và các chương trình giảng dạy, nhưng không vì thế mà Ngài quên đi công việc hoằng pháp lợi sanh của mình. Do vậy nên Ngài vẫn tiếp tục soạn thuật và phiên dịch thêm kinh sách để cho chư tăng ni và các Phật tử có được đầy đủ thêm tài liệu tu học. Thời gian từ năm 1964 đến 1967, trước sau Ngài đã hoàn thành được các bộ kinh sách sau đây. Năm 1964 đến 1965, hoàn thành công việc soạn thuật bộ sách Phật Học Tinh Yếu, gồm có 3 thiên, dài trên 1.200 trang. Qua bộ sách này, Ngài đã gom được vào trong đó một số lớn những đề mục quan yếu, trích từ trong các kinh điển mà hàng tứ chúng rất cần thiết phải biết đến, phải học hiểu cho cuộc đời tu hành, hoằng pháp và kiện toàn thêm các kiến thức về Phật Pháp căn bản của mình. Năm 1965-1966, Ngài hoàn tất việc biên soạn quyển Niệm Phật Thập Yếu gồm có 10 chương, dài gần 400 trang. Trong quyển sách này, Ngài đã giải thích, hướng dẫn và giảng dạy cặn kẽ đến mức cùng cực về pháp môn tịnh độ cho đến ngày hôm nay và có thể là mãi mãi về sau. Quyển Niệm Phật Thập Yếu của Cố Hòa Thượng bao giờ cũng vẫn luôn luôn là một quyển sách hoằng dương tịnh độ có giá trị và nổi tiếng bậc nhất so với các sách cùng loại của Phật giáo Việt Nam, được xem như là quyển sách gối đầu nằm của các Phật tử chuyên tu tịnh độ. Năm 1966 đến 1967, hai quyển kinh sách sau đây được hoàn tất. 1. Duy Thức Học Cương Yếu, biên soạn, dài gần 300 trang. Quyển sách này giảng dạy hầu hết các phần quan yếu trong bộ môn Duy Thức Học. 2. Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh, còn gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh, dài trên 150 trang. Đây là một quyển kinh mật tông, giảng dạy và hiển dương về oai lực của chú Đại Bi, một thần chú rất phổ thông, đang được dùng trong hầu hết các khóa lễ. Chốn núi rừng thanh vắng mà các người tu ở. A Lan Nhã này còn gồm có thêm bốn nghĩa khác như sau. Vô Tránh Thanh là nơi không có tiếng cãi cọ. Nhàn Tịch là nơi vắng lặng, thông thả. Không Nhàn là nơi trống trải, rộng rãi, không náo nhiệt, được tự tại. Viễn Ly Xứ là nơi xa tránh các sự bận rộn của đời. Cố Hòa Thượng suy nghĩ như thế liên tiếp suốt mấy tháng dài. Ngài nhận thấy rằng kể từ khi về Sài Gòn đảm nhiệm các chức vụ của giáo hội giao phó cho đến nay, đường tu của Ngài chỉ có đứng một chỗ thôi chứ không được tiến bộ như trước. Trách nhiệm và địa vị đã khiến cho Ngài hằng luôn bận rộn, nay tiếp xúc với Phật tử này, mai tiếp xúc với Phật tử kia. Người thương, kẻ ghét, người trách, kẻ buồn. Hễ được lòng người này thì mất lòng kẻ khác. Còn như muốn nói, bãi bui ngoài miệng cho được lòng hết thảy thì lại trái nghịch với tâm tánh của mình. Và đây cũng lại là một lý do khác nữa, khiến cho Ngài khởi ý ẩn tu. Kế đó, Ngài cũng suy nghĩ thêm rằng, bổn phận của ta đối với thầy tổ, giáo hội, Phật tử và các đàn na tín cúng đã tròn chưa mà ta muốn đi ẩn tu? Rồi Ngài nhận thấy như sau. 1. Đối với thầy tổ đã có ơn dạy dỗ dắt dìu ta, thì ta cũng đã đáp đền lại bằng cách dạy dỗ và dẫn dắt cho các thầy khác trong đàn hậu tấn tự bấy lâu nay rồi. 2. Đối với giáo hội đã có công ơn đào tạo và thành tựu cho ta, thì ta cũng đã đền báo lại bằng cách tuân theo lệnh của giáo hội, thành lập và điều hành viện Cao đẳng Phật học viện Huệ Nghiêm này, dạy tại trường Đại học Phật giáo Vạn Hạnh, ni trường Dược sư Từ Nghiêm, đào tạo cho nhiều học tăng được thành tài rồi. 3. Đối với các Phật tử và đàn na tín cúng, có ơn lo lắng cúng dường tứ sự để cho ta được yên tâm tu học bấy lâu nay, thì ta cũng đã báo đền lại bằng cách giảng kinh, thuyết pháp, diễn dịch kinh sách, khuyến nhắc tu hành nhiều lần rồi. Như vậy thì bổn phận của ta cũng có thể gọi là được ít nhiều tròn đủ. Nay ta đã hơn nửa đời người rồi, tuổi đời còn lại đâu có bao nhiêu, vả lại, sống nay chết mai nào ai biết được. Nếu như ta không lo sớm ẩn để tu hành và niệm Phật cho cực lực, thì e rằng ngày cuối cùng sẽ không gặp lại được Phật Hòa Thượng năm xưa, đã vì xót thương mà đóng cái Phật ấn của Ngài trên trán mà thọ ký. Và sau cùng hết, Ngài quyết định tối hậu sẽ từ chức ẩn tu. Sau khi quyết định từ chức để ẩn tu xong rồi, tâm Ngài được an ổn lại và Ngài sửa soạn, sắp xếp để lên gặp ân sư là Hòa Thượng Hội Chủ, Phó Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo và trụ trì Ấn Quang Tự Thích Thiện Hòa, trình bạch mọi việc, xin hoàn trả chức vụ để nhập thất bế quan ẩn tu vĩnh viễn. Liên tiếp nhiều đêm sau đó, Ngài bấn khuân suy nghĩ rằng, nay ta phải đi về nơi nào để ẩn tu đây? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm hoài, khiến cho ngài phải bị nhiều phen trằn trọc, suy nghĩ đắn đo. Ngài niệm Phật cầu xin gia hộ và chỉ dẫn cho nơi trụ xứ tương lai của mình. Ngài không muốn phải thay đổi tới lui chỗ này chỗ kia như thời gian nhập thất ẩn tu của hơn 10 năm trước nữa. Ngài chỉ muốn có được một nơi duy nhất và sau cùng, để rồi ở đó tịnh tu luôn cho đến ngài quy về với Phật mà thôi. Đêm hôm đó, sau thời khóa trì niệm và nguyện cầu Phật gia hộ xong, khoảng hơn 1 giờ sáng, khi vừa đặt lưng nằm xuống một chốc, ngài mơ thấy giấc mộng như sau. Nghe có tiếng gõ cửa và niệm A-di-đà Phật bên ngoài, ngài nghĩ rằng, ủa, khuya rồi mà còn có thầy nào tới gõ cửa vậy kìa. Thường thì giờ này ai nấy cũng đều đã yên giấc hết rồi. Ngài ngồi dậy đi ra mở cửa, và ngài thấy bên ngoài có 2 vị tăng, mặt hậu vàng, sắc diện thanh tú, đoan nghiêm, đang đứng chắp tay cúi chào. 2 vị này thấy lạ, chứ không phải là tăng chúng của Phật học viện. Ngài hỏi, 2 vị là ai? Từ đâu lại và gõ cửa tôi có việc chi chăng? Một vị lớn tuổi hơn đáp, tôn giáo chỉ tôn sư đến đây cung thỉnh thượng tọa. Ngài hỏi, tôn sư của nhị vị là ai và mời tôi có việc gì? Cả 2 đều đáp, tôn sư của chúng tôi cũng là tôn sư của ngài, xin đến đó sẽ tự biết. Cố hòa thượng nghe nói vậy thì gật đầu, mặc hậu đắp y vào, rồi đi theo 2 vị tăng ấy. Thấy mình cùng với 2 vị tăng kia bay trên mây, vượt qua nhiều rừng núi, hồ sông, sau cùng bay lướt lên trên một sườn núi cao và hạ xuống trên sơn đỉnh. Đất nơi đây rộng rãi, bằng phẳng, màu xanh như cẩm thạch, cây cối thẳng hàng, hoa cảnh xinh tươi. Chính giữa đỉnh núi là một ngôi đại tự hùng vĩ, uy nghiêm, mái cong ngói đỏ, kiến trúc mỹ lệ phi thường mà từ trước đến nay chưa từng trông thấy. 2 vị tăng nói, phận sự của chúng tôi đến đây là hết, xin thỉnh ngài vào trong đại điện sẽ gặp tôn sư. Nói xong, chắp tay bái chào rồi đi mất. Hòa thượng chỉnh lại y hậu đoạn bước vào trong đại điện. Các sự trang trí bài biện nơi đây thảy đều cực kỳ siêu đẳng, tuyệt vời, rực rỡ không sao tả xiết. Trên có tôn tượng Tây Phương Tam Thánh cao vọi, xinh đẹp tuyệt trần, đứng trong vị thế tiếp dẫn. Dưới đến là thánh tượng của các đức chuẩn đề đại sĩ, đầy đủ 1000 tay 1000 mắt, oai vũ tuyệt luân, trang nghiêm đẹp lạ. Ngài liền quỳ xuống cung kính đảnh lễ. Đâu đó xong xuôi hết rồi, ngài mới nghĩ rằng, sao vẫn không thấy hòa thượng tôn sư trụ trì? Đang khi có ý tìm kiếm, bỗng nghe tiếng gọi, thiền tâm chớ tìm đâu xa, ta ở nơi đây. Ngài ngó lại và nhận thấy là tiếng gọi ấy phát ra từ nơi thánh tượng của đức chuẩn đề đại sĩ. Tuy lấy làm lạ, nhưng ngài cũng đến quỳ xuống đảnh lễ và chắp tay chiêm ngưỡng thánh tượng. Ngài thấy thánh tượng ấy như sau. Tượng thì là tượng chuẩn đề đại sĩ. 1000 tay 1000 mắt là của đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bụng thì lại là bụng của đức Di Lặc Bồ Tát. Trong khi ngài còn đang suy nghĩ vì thấy lạ, thì nghe từ trong tượng vang ra tiếng nói, thiền tâm chớ lấy làm lạ, ta đây chính là tôn sư của ngươi, sở dĩ ta hiện 1000 tay 1000 mắt là vì ngươi trì chú đại bi và chuẩn đề đã được chút ít thành tựu. Còn ngươi thấy bụng ta lớn như bụng của ngài Di Lặc là vì ta từ bi thương xót tất cả chúng sanh, hằng luôn mang mệnh để ở nơi lòng, cho nên bụng mới lớn ra như vậy. Cố hòa thượng mới thưa rằng, con nay được gặp thánh tượng Tây Phương giáo chủ và Bồ Tát rồi, thì lòng nguyện con đã thỏa mãn và rất vui mừng. Xin ngài dạy con phải về nơi nào để nhập thất ẩn tu, hầu sớm được về bên Phật. Bồ Tát bảo, ngươi hãy ra cửa, sẽ có người trao thư. Chỗ trụ xứ sau cùng của ngươi có ghi rõ trong đó, vậy hãy đi mau cho kịp thời giờ. Ngài tuân lời cúi lại một lần nữa đoạn đi thụt lùi ra cửa. Sau khi ra đến ngoài sân rồi, thì ngài nhìn ngó trước sau, trong ý tìm người đưa thư, và rảo bước vòng quanh để xem phong cảnh. Đang khi đi, ngài chợt nghe phía sau lưng mình có tiếng gọi: "Thiền Tâm đang kiếm ta phải không?" Ngài quay đầu ngó lại thì thấy đó là Hòa Thượng Bổn Sư Thích Phật Ấn năm xưa, nên lật đật quỳ xuống đảnh lễ. Hòa Thượng đỡ dậy bảo: "Ta mừng cho ngươi đạo quả gần thành, tuy nhiên cũng còn sót lại một ít nghiệp nhỏ phải chịu nữa. Hãy cố gắng vượt qua thì sẽ được đắc kỳ sở." Đoạn lấy trong mình ra một phong thư, bảo: "Đây là phần đời còn lại của ngươi, chỗ trụ xứ tương lai và kỳ hạn vãng sanh thảy đều có ghi đủ ở trong đó, để ta cho người đưa ngươi về." Ngài quỳ xuống lại và tiếp lấy thư. Vừa cúi lễ xong, ngước đầu nhìn lên thì thấy mình đã về đến nơi tỉnh thất ở Huệ Nghiêm từ lúc nào rồi, trên tay vẫn còn cầm lấy phong thư màu trắng với mùi hương lạ vẫn còn thoang thoảng bay ra. Ngài mở bao thư ra xem, bên trong có một tờ giấy vàng ghi bài kệ sau đây: 68 lắm gian nan, nhân quả chớ than vang, thấy ninh thời đại đến, gặp phú ắt bình an, liên hương thơm sực nức, còn chút nghiệp phải mang, ngọt chua hai bốn chẳng, thân xúc đáo liên bang. Đang khi ngài cầm bài thơ và suy nghĩ thì tiếng chuông trống của thời Công Phu Lăng Nghiêm sáng từ nơi chánh điện vang lên, khiến cho ngài giật mình tỉnh giấc, vẫn còn ngửi được mùi hương lạ từ nơi thân thể thoang thoảng bay ra một hồi lâu mới hết. Ngài vội ngồi vào bàn viết, lấy giấy bút ra biên lại bài kệ để suy tìm nghĩa lý. Câu thứ nhất: 68 lắm gian nan. Chữ 68 đây có 3 ý nghĩa. 68 là 68 tuổi, Hòa Thượng thọ được 68 tuổi đời. 2. 68 là 6 nhân 8 bằng 48, Hòa Thượng được 48 hạ lạc. 68 là năm 1968, khi cố Hòa Thượng bắt đầu lìa Sài Gòn để về Đại Ninh. Toàn câu này ý nói cố Hòa Thượng thọ được 68 tuổi đời, 1925 đến 1992, và 48 tuổi đạo. Trong suốt thời gian này và bắt đầu từ năm 1968 trở đi, cuộc đời của ngài phải chịu nhiều nỗi gian nan vất vả nơi chốn hồng trần. Vả lại vì chỉ sống có một thân một mình nơi rừng núi Đại Ninh, cho nên phải bị gian nan cực khổ. Câu thứ hai: nhân quả chớ than vang, là ý nói các việc buồn vui sướng khổ vân vân, tóm lại là cuộc đời của cố Hòa Thượng sở dĩ bị nhiều nỗi truân chuyên vất vả như vậy là do nơi nhân quả của ngài gây tạo ra trong tiền kiếp. Hãy nhẫn chịu, chớ đừng có than vang trách hờn chi cả, cho dù có bị lấy oán trả ơn hay là gì gì đi chăng nữa. Câu thứ ba: thấy ninh thời đại đến. Trong câu này có hai chữ Đại Ninh, tức là tên nơi trụ xứ của cố Hòa Thượng, và lại cũng có ý nói rằng hễ ngài về đến Đại Ninh rồi thì cái thời đại thành tựu việc tu hành của ngài sẽ đến. Quả vậy, Đại Ninh chính là trụ xứ sau cùng của ngài, ở nơi đây ngài tiến tu hoàng đạo, khai nguyên ra hệ phái Mật Tịnh Đại Ninh cho các môn đồ pháp quyến tu tập lưu truyền cho đến mãi mãi về sau, và được vãng sanh giải thoát. Câu thứ tư: gặp phú ắt bình an. Trong câu này có hai chữ Phú An, tức là thôn Phú An, tên của nơi mà ngài sẽ về đến để nương ẩn tu hành. Câu này có ý nói rằng hễ gặp Phú An rồi thì cứ trụ ở đấy tất sẽ được an ổn. Quả thật vậy, kể từ khi ngài về tại ấp Phú An, Đại Ninh, ẩn tu rồi, thì sau đó gặp không biết bao nhiêu cảnh sóng gió não phiền, như là bị vu bán, mạ lị, hủy phá. Trong tờ di chúc của ngài có nói đủ, vân vân. Câu thứ năm, liên hương thơm sực nức. Trong câu này có hai chữ liên hương, đây là tên của hai đạo tràng do ngài kiến lập ra, là Hương Nghiêm Tịnh Viện, tức là chữ hương, Phương Liên Tịnh Xứ, tức là chữ liên. Lại nữa, chữ liên hương cũng còn có thêm hai nghĩa khác nữa là mùi thơm của bông sen, ám chỉ cho danh tiếng của ngài là một tôn sư Hoằng Dương môn tịnh độ lừng lẫy nhất của Phật giáo Việt Nam. Tượng trưng cho pháp môn tịnh độ, liên là bông sen, tịnh độ tông mà ngài đã cố công hoằng hóa trọn cả một đời tu tập của mình. Câu này có ý nghĩa như sau. Khi về trụ tại nơi đây, Phú An và Đại Ninh, thì ngài thành lập ra hai đạo tràng Hương Nghiêm Tịnh Viện và Phương Liên Tịnh Xứ để Hoằng Dương Tông tịnh độ. Thanh danh của Hòa Thượng Tôn Sư Thích Thiền Tâm, tông chủ của hệ phái Mật Tông tịnh độ Đại Ninh, bay xa và lừng lẫy khắp nơi, mọi người ai nấy cũng đều nghe biết, kính trọng đúng với ý nghĩa câu liên hương thơm sực nức. Thứ năm của bài kệ. Câu thứ sáu, còn chút nghiệp phải mang. Câu này có ý nói, tuy mang danh là tông chủ của hệ phái Mật Tông, tịnh độ Đại Ninh, mà danh tiếng lẫy lừng khắp nơi, trong quốc nội và ngoài quốc ngoại như vậy, nhưng ngài cũng còn có chút nghiệp phải mang. Vậy là nghiệp gì? Theo lời Đại Đức Bổn Sư kể lại như sau. Sau năm Ất Mão 1975 rồi, có dạo Cố Hòa Thượng nói với hai đệ tử thân cận là Ni Sư Thích Nữ Thanh Nguyệt, trưởng tử, cháu ruột kim đệ tử là Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang như sau. Cách đây gần một năm, thầy có mơ thấy Đức Quán Âm báo mộng và cho biết rằng thầy bị nghiệp ở tù, do vì kiếp trước ưa nuôi nhốt chim lồng cá chậu nên kiếp này phải chịu trả quả trước khi vãng sanh. Nếu muốn tránh nạn này thì thầy phải tự giam mình trong thất mới qua khỏi được, bằng không sẽ bị chánh quyền mới nhốt. Sau đó ngài tuyên bố bế quan ẩn tu kín, tức là nhập thất ẩn tu luôn, không bước ra ngoài và cũng không tiếp xúc với bất cứ một ai hết, coi như là bị ở tù vậy, vô thời hạn. Từ tháng 5 năm 1975 dương lịch cho mãi đến thị tịch, vãng sanh vào ngày 14 tháng 12 1992 dương lịch, trước sau gồm có hơn 17 năm tù ở trong thất. Chẳng những như thế mà sau này khi Đại Đức Bổn Sư xuất ngoại rồi, ngài còn cho bọc thêm 3 lớp vòng rào kẽm gai chung quanh thất của ngài nữa. Đây thiệt rõ ràng là một cái nhà tù giam người, bên ngoài có hàng rào kẽm gai bao bọc. Sở dĩ ngài làm như thế là vì ngài muốn giải trừ cái nghiệp bị ở tù của mình. Vậy mà vẫn còn bị nhiều phen bầm dập. Ngài có nói với cháu là Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang rằng, chẳng thà thầy tự nhốt, còn hơn là để cho người khác nhốt thầy. Trở lại việc chuẩn bị xin từ chức ẩn tu của Cố Hòa Thượng. Hơn một tuần lễ sau, từ hôm nhận được bài kệ ở nơi Cố Hòa Thượng Bổn Sư Phật Ấn trước sân của Thánh Điện trong giấc mơ rồi, ngài thường xuyên xem xét bài kệ đó để suy tìm ý nghĩa ẩn tàng bên trong. Một hôm nọ, sau thời khóa trì niệm, ngài cảm thấy tâm thể mình rất thanh tịnh và các bí nghĩa của bài kệ mà gần nửa tháng qua ngài vẫn chưa thấu triệt được, bỗng nhiên hiện ra rất rõ ràng, như vừa giải thích ở trên, khiến cho ngài như người ngủ mê chợt tỉnh. Ngài thấy rõ rằng mình phải sẽ đi đến một địa phương mới có tên là Đại Ninh, hoặc Phú An gì đó để ẩn tu và hoằng dương về môn tịnh độ. Ở tại nơi này, mình cũng có được chút ít tiếng tâm tốt và cũng sẽ phải chịu trả một ít nghiệp quả tiền kiếp trong suốt 24 năm dài, và cuối cùng đến năm mình 68 tuổi sẽ được vãng sanh về cực lạc quốc. Ngài thấy và biết được các ý nghĩa ẩn tàng bên trong bài kệ như vậy, nhưng sau đó rồi Ngài lại băn khoăn khi nghĩ đến việc Đại Ninh ở đâu, Phú An ở chốn nào, các địa phương này thuộc về miền Nam, miền Đông hay miền Trung. Đất nước rộng lớn bao la như vậy, ta làm sao biết được địa điểm để mà tìm. Đoạn Ngài nghĩ tiếp: nhưng mà cũng không sao, nếu như chư Phật Bồ Tát muốn cho ta về trụ ở nơi đó, thì thế nào cũng xui khiến có người đến chỉ chỗ cho ta. Chỉ sớm hay muộn mà thôi, điều quan trọng là ta đã biết nó tên là gì rồi, thì nó chạy đâu cho khỏi được. Rồi Ngài lại an tâm trong công việc và các thời khóa tu tập thường nhật của mình. 4 tháng sau, vào tháng 10 năm 1967, hôm đó nhằm ngày Chủ nhật, khoảng hơn 10 giờ sáng, có một người tục gia đệ tử của Ngài quê ở Bến Tre, trong ban trị sự của chùa Phật Quang, về Sài Gòn và đến Huệ Nghiêm thăm thầy, tức Cố Hòa Thượng. Đạo hữu này pháp danh là Minh Thiện, trước kia làm nghề buôn bán cá từ biển hồ về miền Lục Tỉnh. Trong khi trò chuyện, Cố Hòa Thượng có hỏi: lúc này còn làm nghề cũ không? Sao lâu quá không gặp? Minh Thiện thưa rằng: bạch Thượng Tọa, mấy năm nay vợ chồng con đã đổi việc làm ăn rồi, nên không còn làm nghề cũ nữa. Chúng con cũng đã dời nhà đi nơi khác, xa xôi quá nên ít được dịp về thăm thầy, mặc dù lòng con lúc nào cũng luôn tưởng nhớ. Cố Hòa Thượng hỏi: làm nghề gì và dọn nhà đi đâu? Bạch thầy, làm nghề buôn bán rau cải Đà Lạt và dọn nhà ra ngoài đó ở mấy năm nay rồi. Ở tại chợ Đà Lạt phải không? Nghe nói khí hậu nơi đó mát và tốt lành cho sức khỏe lắm. Bạch Thượng Tọa, không, cách Đà Lạt khoảng 40 cây số, nơi con ở là một ấp nhỏ, cũng tương đối yên ổn và thanh tịnh. Cố Hòa Thượng hỏi: chỗ đó tên gọi là chi? Minh Thiện đáp: bạch Thượng Tọa, nơi con ở tên là Đại Ninh. Cố Hòa Thượng giật mình liền hỏi tiếp: Đại Ninh có phải là Phú An không? Minh Thiện cũng giật mình đáp lại: dạ, bạch Thượng Tọa phải rồi, Đại Ninh là tên của vùng, còn Phú An là tên của thôn. Nhà con đang ở nằm tại thôn Phú An. Bạch Thượng Tọa, bộ thầy cũng biết nơi này nữa sao? Hòa Thượng mỉm cười. Chắc có lẽ lúc đó trong tâm của Ngài vui và cảm ơn trời Phật lắm. Nói: cũng biết chút đỉnh. Đây là duyên cớ để cho Cố Hòa Thượng biết rõ nơi tân trụ xứ của mình. Và bây giờ Ngài đã biết được Đại Ninh cùng Phú An nằm ở nơi nào trên bản đồ Việt Nam rồi. Đúng như Ngài đã nghĩ là Phật Bồ Tát sẽ khiến có người tới mách giúp, chỉ chỗ cho mình. Sau đó những việc như hỏi kỹ địa điểm, đường đi nước bước, đến xem cuộc đất vân vân là lẽ đương nhiên cần phải tiến hành. Giáo hội và đàn na, tín thí cũng đền đáp xong, nay đã đến lúc cần phải lo phần tịnh tu giải thoát, cùng một số lý do khác như sức khỏe yếu kém vân vân, xin được từ chức đốc giáo Phật Học Viện Huệ Nghiêm, giao trách nhiệm lại cho đệ nhất phụ tá là Thượng Tọa Thích Bửu Huệ thay thế. Ban đầu Hòa Thượng hội chủ không chấp nhận, nhưng cuối cùng đối đế quá không biết làm sao hơn, nên buộc lòng phải chịu để cho Ngài từ chức, với điều kiện là phải từ từ chứ không được gấp quá. Hòa Thượng dạy: ta chấp nhận cho con từ chức ẩn tu theo sở nguyện, nhưng chưa liền bây giờ, mà phải chờ qua đến năm 1968 mới được đi. Vì muốn cho sư phụ vui lòng nên ngài mới hoãn lại việc ra đi của mình và bàn giao từ từ lại cho Thượng tọa Bửu Huệ, mãi cho đến giữa năm 1968 mới hoàn tất được hết mọi chuyện. Trong thời gian này, thỉnh thoảng thì ngài cũng có đi đi về về giữa Sài Gòn và Đại Ninh, xúc tiến việc mua đất và mướn người thượng, phát quan cây cối chung quanh vùng cho trống trải để chuẩn bị các tịnh thất ẩn tu. Những lúc ngài bận đi vắng như thế thì tịnh thất của ngài tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm giao cho một học tăng thị giả trông coi quét dọn, xem sóc mỗi ngày. Có một vài chuyện cũng rất lạ lùng và huyền bí ở nơi tịnh thất của ngài như sau. Thuật lại theo lời kể của một số học tăng tại Huệ Nghiêm. Nguyên lần đó, sau khi quét dọn bên trong tịnh thất của ngài xong rồi, thì vị học tăng ấy cảm thấy hơi mệt mỏi, nên khởi ra ý nghĩ là muốn tìm chỗ đâu đó để ngồi dựa lưng cho thoải mái và giãn gân cốt. Trong khi đi ngang qua bàn viết của ngài, thầy ấy tò mò nhìn vào thì thấy trên bàn đang để dở một quyển kinh bằng chữ Nho, cùng với sách bản cảo Thảo Kinh mà ngài đang phiên dịch, nên đứng lại xem. Thấy hay hay, vả lại vì cũng đang mệt và muốn tìm chỗ ngồi để dựa lưng một chút, thôi thì sẵn có bàn ghế đây, ta hãy cứ tạm làm thượng tọa, ngồi vào khỏe và xem kinh luôn, cho nó được nhất cử lưỡng tiện. Còn hơn là đứng hoài mỏi chân lắm. Chắc có lẽ vì nghĩ như vậy nên thầy mới vui vẻ, khỏe khoắn, bình tọa ngay trên ghế thượng tọa và cầm lấy sách bản thảo kinh đang dịch lên xem. Nhưng vừa mới ngồi xuống xong chưa đầy một phút đồng hồ sau thì thầy bỗng chợt có cảm giác dường như chóng mặt, nên cố gắng định thần lại thì thấy mơ hồ có một bóng người cao lớn đi đến đứng bên cạnh bàn viết, lấy tay chỉ vào người thầy, nói với giọng giận dữ: "Người hãy đứng lên cho mau, sao dám ngồi nơi bảo tọa của Đại Đức Pháp Sư?" Đoạn lấy tay xô một cái, khiến vị học tăng này té nhào xuống đất, làm cho thầy sợ quá, vội vã ngồi dậy và chạy ra ngoài. Đây là một chuyện. Và thêm một lần nữa, đêm đó vị học tăng khác có trách nhiệm trong nom tịnh thất của ngài, bỗng nhiên khởi lên ý nghĩ là tối nay sẽ ngủ lại trong thất của cố hòa thượng. Có lẽ thầy này cũng muốn thử xem ta có đủ đạo lực để nằm trên giường ngủ của ông già hay không. Bạn ta hôm trước mới vừa ngồi vào ghế của ổng thì bị xô té xuống, còn ta thì đêm nay sẽ nằm ngủ ở trên giường của ổng để thử xem có chuyện gì xảy ra không cho biết. Nếu mà có cái gì đó xảy ra cho ta thì ta sẽ phục là ông già tu cao, còn nếu như mà ta vẫn thẳng cẳng ngủ khò một giấc cho đến sáng hôm sau thì té ra là bạn ta nói xạo. Chắc có lẽ vì nghĩ như thế nên tối hôm đó thầy này không trở về phòng của mình mà lại leo lên trên giường của ông già, định bụng là sẽ đánh một giấc thẳng thần cho khỏe. Nào nhè đâu, vừa nằm xuống mới nhắm mắt thiêu thiểu thôi thì thầy bỗng mơ màng thấy có một người đi đến đứng bên cạnh đầu giường, nhìn thầy một lúc rồi tỏ sắc giận mà bảo: "Ngươi là ai, sao dám cả gan nằm ngủ nơi đây? Hãy dậy và đi xuống ngay lập tức." Nói xong thì vị này đi ra phía bàn dịch kinh hộ pháp. Thầy này lúc đó phần thì buồn ngủ nên làm biếng dậy, phần thì nghĩ rằng ta đây cũng đường đường tăng tướng đại đức như ai vậy, ta không sợ đâu, cứ nằm lì ở đây thử xem đó làm gì được ta cho biết. Kể ra thì thầy này cũng can trường dữ. Đoạn thầy nằm nướng luôn, chứ không chịu đi xuống theo như lời bảo khi nãy. Khoảng chừng 5-10 phút sau, thầy thấy có 5-6 người khác nữa đi đến, đứng nơi đầu nằm. Vị đứng giữa hình như là cấp chỉ huy, mặc áo vàng, gương mặt oai vũ, và có vẻ giận dữ nói: "Đã bảo rồi mà ngươi vẫn còn chưa chịu xuống hay sao?" Nói xong lấy tay khoát một cái, làm cho thầy này có cảm giác bị lạnh buốt phía sau lưng. Một sức lạnh thấu xương xuyên qua da thịt, tựa như có bàn tay khổng lồ bằng nước đá. bợ lưng của thầy lên cao và hất xuống đất, khiến thầy bị sét rung lập cập, nói không ra tiếng, la ú ớ một hồi rồi ngồi bật dậy, vội vã chạy ra khỏi phòng, mặt mày tái mét lên vì sợ. Hai câu chuyện này được kể ra làm cho các học tăng của Phật học viện ai cũng đều lắc đầu le lưỡi mà nói rằng ông già của mình tu cao đến nỗi chỗ ngồi và chỗ nằm của ổng mà cũng có long thần hộ pháp coi giữ nữa. Rời thành phố về nơi ẩn tu. Khoảng giữa năm 1968, việc xây cất Hương Quang Tịnh Thất ở Phú An đã xong. Ngài chính thức dâng đơn từ chức lên Viện Hoa Đạo. Mặc dù rất thương tiếc cho một người đệ tử vừa có tài vừa có đức, tuổi còn nhỏ mà đã sớm muốn ẩn tu. Năm đó Ngài được 43 tuổi, nhưng biết rằng không thể nào lưu giữ con người đại tâm, đại trí, đại nguyện này lại được cả. Bất đắc dĩ Hòa Thượng Hội Chủ, kiêm Phó Tăng Thống và Viện trưởng Viện Hoa Đạo Ấn Quang Thích Thiện Hòa bắt buộc phải chấp đơn để cho Ngài được thành toàn chí nguyện. Chức vụ Đốc Giáo Phật Học Viện Huệ Nghiêm được bàn giao lại cho Thượng Tọa Đệ Nhất Phụ Tá là Thượng Tọa Thích Bửu Huệ. Và riêng về phần Ngài, thêm một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng, lên đường nhập thất ẩn tu vô thời hạn nơi vùng rừng núi cao nguyên của miền Trung, tổng Đại Ninh, thôn Phú An, xã Phú Hội, quận Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, một địa danh hoàn toàn xa lạ đối với tất cả chư tăng ni Phật tử nơi chốn thị thành. Phú An, Đại Ninh. Phú An là một thôn nhỏ nằm trong tổng Đại Ninh, thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, Đà Lạt. Dân số nơi đây vào thời đó 1968 chỉ có chừng 50 nóc gia, mà trong đó khoảng 10 nhà là người Kinh, tức là người Việt của mình. Số nóc gia còn lại là của người Thượng, dân tộc thiểu số. Đa số nhà người Kinh thì ở gần bên quốc lộ Đà Lạt, Sài Gòn, tức là quốc lộ số 20. Còn nhà sàn của người Thượng thì nằm sâu vào trong rừng, cách quốc lộ khoảng chừng 3-4 cây số. Thôn này nằm trên bờ sông Đại Ninh, còn gọi là sông Đa Nhiêm, vì ở thượng nguồn của con sông này trên Đà Lạt có xây dựng đập thủy điện Cao Thế Đa Nhiêm. Chiều ngang của con sông rộng chừng 300 thước, chảy từ hướng Tây của ấp qua hướng Đông Nam của vùng Đại Ninh, với một dòng nước ngọt, êm đềm, hiền hòa và mang nhiều chất phù sa màu mỡ, đã làm cho đất đai của vùng này trở nên vô cùng phong phú. Hương Quang Tịnh Thất là nơi của cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm ẩn tu, không nằm sát ngoài quốc lộ như đa số nhà của các người Kinh khác trong thôn, mà lại là nằm sâu bên trong, sát với khu vực của người Thượng ở. Cho nên, muốn vào đến chỗ trụ xứ của Ngài thì phải đi bộ một khoảng đường rất xa, mất gần cả giờ đồng hồ mới tới. Ngay bên cạnh bờ sông Đại Ninh, ngôi nhà của người Kinh ở gần chỗ Ngài nhất cũng cách xa cả cây số. Đó là nhà của đạo hữu Minh Thiện. Sách có câu, cọp về núi, chim về rừng, thì người tu hành cũng phải về nơi lan nhã. Như Bồ Tát Tất Đạt Đa khi xưa cũng ở lan nhã tu tập suốt 6 năm dài, sau đó mới thành Phật được. Cố Hòa Thượng của chúng ta đây cũng thế. Hương Quang Tịnh Thất là một căn thất nhỏ, lợp ngói đỏ, lớn bằng một căn nhà 2 phòng ngủ. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, có 2 tầng, tầng dưới để ở và làm việc, dịch kinh, tầng trên thì để thờ Phật và lễ sám. Kể từ khi Ngài về trụ tại nơi đây, Ngài đêm chăm lo trì niệm, quán tưởng không bê trễ, việc hộ thất thì đã có gia đình đệ tử là Minh Thiện ở gần bên đó đảm trách. Trong giai đoạn đầu, đồ ăn nấu một lần thì ăn được cả tuần lễ hay hơn nữa. Thí dụ như tàu hũ kho mặn, nấm rơm kho tiêu, mì căng xả, kho xả ớt v.v. để vào trong ve keo hoặc lon sữa ghi gô. Cứ mỗi lần ăn cơm thì mở nắp lấy ra một ít, ngày nào cũng vậy.